những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những vấn đề trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Bích Ty.
Vâng, cô Bích Ty xin mến chào Bảo Quyên, mến chào Nhã Quyên. Và Bích Ty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên, kính gửi lời chào đến cô Bích Ty. Thưa cô khỏe không?
Vâng, cảm ơn Bảo Quyên, Nhã Quyên. Cô thì cũng vẫn thường thôi. Thời tiết bên này thì thật sự ra mấy ngày nay nó rất là tốt. Mùa thu đến rồi, rất là êm dịu, ngoài trời nắng rất là đẹp. Và tuy nhiên là cái tuần vừa rồi đó, bên này có mấy ngày trên 100 độ, nắng kinh khủng luôn. Có nhiều người nói chắc cái bên Cali sắp lại sắp sửa có động đất rồi, bởi vì nó nắng nó nứt mấy cái kẽ hở ra đó, đất nứt ra thì nó lại sắp sửa động đất.
Dạ, đã không có mưa rồi bị cháy rừng rồi lại bây giờ nóng quá nữa ha cô Bích Ty. Cali mùa này sao lạ vậy?
Thì chắc trời hết thương Cali rồi. Nói đùa chơi vậy thôi chứ nó bị có 1-2 ngày thôi. Yeah. Thành ra là cũng ok. Bây giờ trở lại mùa thu rất là đẹp rồi. Bây giờ cô hỏi Bảo Quyên với Nhã Quyên chứ từ ngày các em ở bên Mỹ này, các em có hay ngủ trưa không? Có được ngủ trưa không?
Dạ không.
Không được ngủ trưa là vì công việc làm phải không? Dạ, chứ đúng. Đâu phải là mình không muốn ngủ trưa phải không?
Dạ vâng, thứ nhất là công việc làm. Thứ hai hình như là cũng không có cái thời gian ngủ trưa như bên Việt Nam. Ngay cả bên Việt Nam Nhật Quyên thấy là người ta đi làm buổi trưa cũng có cái giờ cho. Thấy những người bạn của mình nói là như là trưa tự rải chiếu ra rồi dưới đất đó, nằm ngủ nữa đó thưa cô. Nhưng mà bên mình thì không có cái giấc ngủ trưa.
Ở bên Việt Nam mình thì có những công sở nhiều khi họ cũng dễ dãi đối với nhân viên đó. Chứ mà cô Bích Ty làm bên này coi như 40 mấy năm đi rồi, cô không bao giờ cô được ngủ trưa hết. Cái thói quen ngủ trưa ngày xưa mình còn sinh viên mình đi học ở Việt Nam thì cũng ít khi nào được ngủ trưa lắm. Mà bởi vì mình đi học nhiều khi những cái giờ nó buổi trưa đó. Nhưng mà cũng thích ngủ trưa lắm. Nếu mà mình có thì giờ đó, hôm nào cô ở nhà đó thì là cô cũng ngủ bù. Ngủ lết xong rồi nhiều khi mình lết xong rồi mình lại ngủ qua cái giấc ngủ trưa luôn. Nhưng mà vừa rồi cô có đọc một cái tài liệu nói về cái ngủ trưa đó, mà nếu mà chúng ta đó mà ngủ nhiều quá đó, tức là ngủ trên một tiếng đồng hồ, 60 phút đồng hồ mà ngủ trưa đó, mà có thói quen như vậy mà thường xuyên như vậy thì cũng không có lợi cho sức khỏe đâu. Mình nghĩ là mình ngủ trưa là có lợi, nhưng mà thật sự ra là ngủ vừa phải thôi. Nếu mà chúng ta đi làm ở sở đó thì mà chúng ta ngủ trong vòng 10 phút, 5 phút, 10 phút mà chợp mắt một cách say sưa đó, 5-10 phút thì nó rất là tốt hơn là mình ngủ ở nhà mà mình cứ nằm dài ra giường mình ngủ trên một tiếng đồng hồ đó thì nó sẽ gây ra nhiều chứng bệnh lắm. Thì cái Bích Ti nói đây là theo nghiên cứu chứ không phải là Bích Ti tự nói ra đâu. Vâng, đây là cái nghiên cứu mà của các viện đại học á, nhất là đại học bên Nhật nữa, có một ông tiến sĩ ông tên là Yamada, ông thuộc cái đại học Tokyo đó, ông đã nghiên cứu trên 700-800 người rồi, và sau khi đó thì ông có kết luận rằng á, nếu mà chúng ta ngủ trưa, giấc ngủ trưa chúng ta mà quá liều á, thì nó gây nên những cái đối diện về cái sức khỏe như chúng ta, như là chúng ta sẽ bị cái bệnh tiểu đường này, rồi huyết áp cao này, rồi bị cái bệnh béo phì nữa. Bệnh tiểu đường mà loại 2 đó quý vị. Thì cái điều này cũng nhiều khi mình đọc lên mình thấy nó hơi có ngạc nhiên lắm, nhưng mà người ta nghiên cứu và người ta đã áp dụng trên một nhiều người rồi. Thì thành ra người ta nói là nếu mà chúng ta ngủ trưa trên 40 phút một ngày đó, thì sẽ chúng ta sẽ đối mặt với những nguy cơ như bị rối loạn những cái chất trong người như cao huyết áp, cholesterol, rồi tích tụ cái mỡ thừa ở trong cái vùng eo của chúng ta nữa. Rồi lượng đường trong máu mình sẽ bị cao nữa. Mà nếu những cái chuyện đó mà xảy ra thì chúng ta khó tránh được những cái bệnh như những bệnh về tim mạch đó. Thì chúng ta nên ngủ trưa dưới 40 phút đồng hồ thì là nó rất là tốt, bởi vì những cái này nó liên hệ đến những cái bệnh kinh niên như vậy. Thì người ta nói là ông ta nghiên cứu ông nói là khi mà chúng ta ngủ trưa thì dĩ nhiên là cái giấc ngủ trưa thì giúp cho chúng ta thư giãn cái đầu óc và cái cơ thể, và chúng ta sẽ giảm cái sự suy nhược mà làm cái trí nhớ chúng ta nó cải thiện hơn. Đó, thời từ 20 đến 30 phút ấy, thì là rất là tốt để cho giúp chúng ta được tỉnh táo và hồi phục lại cái năng lượng nữa. Mà cái giấc ngủ trưa chúng ta nên ngủ từ 2 giờ đến 3 giờ chiều á. Vì cái nếu chúng ta ngủ cái giờ đó từ 20 đến 30 phút thì cái giấc này nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái giấc ngủ ban đêm của chúng ta. Bởi vì từ 2 đến 3 giờ chiều đến lúc ban đêm chúng ta ngủ được 10 giờ hoặc là 11 giờ khuya chúng ta đi ngủ thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Đó, thì Bích Ti thấy cái mà ông ta còn nói là những cái giới nam giới á, thì là ngủ ngắn hơn, ít hơn. Mà giới nữ giới, bởi vì nữ giới chúng ta làm việc bằng đầu óc nhiều hơn là giới nam giới. Có nghĩa là phụ nữ chúng ta lo nghĩ nhiều hơn. Thành ra khi chúng ta lo nghĩ thì đầu óc của chúng ta nó mệt mỏi nhiều hơn. Thành ra chúng ta ngủ nhiều hơn giới nam giới thì có thể thêm được chừng 10 phút nữa. Thay vì người nam họ ngủ 20 phút buổi trưa thì chúng ta ngủ có 30 phút buổi trưa. Nếu mà người nữ thì nên ngủ lâu hơn người nam là như vậy. Nhưng mà đừng có quá, đến hơn một tiếng đồng hồ là cái điều đó mà cứ xảy ra hàng ngày như vậy thì nó không có tốt đâu. Vâng, đây là cái điều mà Bích Ti thấy nó cũng rất là hay. Bởi vì nhiều khi Bích Ti đi làm á, không có được đi ngủ, nhưng mà khi ví dụ như buổi trưa mình đi ăn trưa đó, mình đi ra xe, mình ngồi mình nghe nhạc hay là nghe radio này nọ, thì lúc đó mình vừa ăn xong rồi cái mình lấy có 30 phút ăn trưa thôi. Nếu Bích Ti làm việc cho Mỹ thành ra họ chỉ cho mình có 30 phút ăn trưa, thành ra mình ăn trưa chừng 20 phút, xong rồi 10 phút mình nhắm mắt lại. Nhiều khi mình nhắm mắt lại cái mình mệt, cái mình thiếp đi. Trong vòng 10 phút đến khi mình tỉnh dậy, đầu óc vào sở mình làm việc, Bích Ti làm việc, Bích Ti thấy nó thoải mái lắm. Tức là Bích Ti chỉ có 10 phút đồng hồ để Bích Ti nhắm mắt ngủ mà ngủ thiếp đi luôn. Xong cái đồng hồ mình để đồng hồ nó reo lên thì là mình mở mắt ra thì mình đi vào sở mình làm việc, mình thấy nó đầu óc rất là thoải mái, mà rất là phải nói đúng là nó phục hồi cái năng lượng trong cái đầu óc mình rất là mau. Đó là Bích Ti nhận thấy trong cái cá nhân của Bích Ti nó là như vậy. Và bây giờ đọc cái bài này Bích Ti thấy rất là hay, thành ra Bích Ti đưa lên đây để cùng quý vị chúng ta có thể áp dụng vào như vậy, và chúng ta có thể giữ được những cái sức khỏe lâu dài cho chúng ta. Vâng, đó là cái điều Bích Ti muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và bây giờ cô trở lại với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Mà Bảo Quyên cũng nghĩ giống như cô Bích Ti. Dạ, Bảo Quyên mà ngủ hơn 20 hoặc là hơn 30 phút là bạn cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi, đờ đẫn, mà cũng không muốn quay lại đi làm nữa, tại vì mình ngủ quá liều cho buổi trưa. Dạ, dạ vâng, quý thính giả vẫn đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Mỗi tuần là một lá thư, là một câu chuyện thật. Mong quý vị cùng gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110 để tham gia chương trình. Xin trở lại với cô Bích Ti và lá thư của tuần này.
Dạ vâng, hôm nay thì Bích Ti có lời tâm sự của một nam thính giả, và vị này cũng rất còn trẻ. Vâng, và xin quý vị lắng nghe, và sau đó thì xin quý vị bỏ chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà cùng góp ý cùng với lá thư ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa cô Bích Ti, cháu tên là Thành, cháu qua Mỹ từ lâu, theo diện đoàn tụ với gia đình. Cháu đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán và đang có việc làm ổn định tại Dallas. Cháu vẫn thường nghe chương trình của cô trên đài, cháu rất là thích. Hôm nay cháu nhờ cô cho cháu lời khuyên vì cháu đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm gì để giải quyết chuyện tình cảm sao cho ổn mà không làm cho ai đau khổ cả. Thưa cô bạn gái ngày xưa của cháu mà hơn 6 năm rồi, lúc mà hai đứa mới chia tay, cô ấy giờ đây gặp lại. Cô ấy đẹp hẳn ra, làm cháu ngày đêm nhớ nhung vương vấn rất nhiều. Năm xưa lúc chia tay, cô ấy vừa gầy vừa xấu. Có ai ngờ giờ này gặp lại, cô ấy lại đẹp đến như vậy. Cháu ngày đêm nhớ nhung vương vấn, tình cũ đến nỗi chẳng muốn cưới cô bạn gái bây giờ. Đây là cháu nói sự thật, tự trong lòng của cháu. Thưa cô, có nhiều lý do để cháu không thể nào thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung với người yêu cũ. Người ta nói tình cũ không rủ cũng lại, nhất là khi giờ cô ấy trở thành xinh đẹp đến như vậy và lại thành đạt nữa. Kể từ khi gặp lại, cháu cũng không biết lúc nào hết nhớ nhung, mặc dù đám cưới của cháu với cô bạn gái hiện tại chỉ còn có vài tháng nữa mà thôi. Chuyện tình của cháu với cô ấy bắt đầu cách đây hơn 6 năm rồi. Ngày đó chúng cháu còn là sinh viên, yêu nhau đơn giản và trong sáng. Cháu không phục vì cô ấy giỏi giang, hiền lành nên cháu đem lòng yêu. Hai đứa bên nhau được khoảng 3 năm thì gia đình cháu bắt phải chia tay. Thực ra cũng không hẳn vì gia đình, bởi vì cháu tự thấy gia đình hai đứa quá xa cách, nếu lấy nhau sẽ rất là vất vả. Cháu lại là con trai duy nhất trong nhà, trách nhiệm với bố mẹ rất là lớn nên không muốn làm cho bố mẹ phải suy nghĩ nhiều nên cháu đã quyết định dừng lại. Khi chia tay, cô ấy rất đau khổ. Cô ấy yêu cháu chân thành, cũng muốn tình cảm này tiến triển tốt đẹp nên bị cháu bỏ rơi giữa chừng. Cô ấy hụt hẫng là đương nhiên. Sau khi chia tay, cháu trốn chạy, không dám đối diện với cô bạn gái cũ. Cháu thay số điện thoại, cắt hết liên lạc với cô. Rồi sau đó hơn một năm thì cháu được bố mẹ giới thiệu với cô gái bây giờ. Mọi chuyện tưởng an phận như thế. Cháu không quá yêu vợ sắp cưới nhưng cũng ưng thuận vì cháu thấy hoàn cảnh hai đứa hợp nhau. Cô ấy ngoan hiền, gần nhà, bố mẹ đôi bên đều biết nhau cả. Yêu nhau được 2 năm, gia đình giục cưới. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt nữa mà thôi. Nhưng thưa cô, cuộc đời thật sự éo le khi cháu gặp lại người tình cũ ở nơi làm việc. Cô ấy giờ cùng làm chung một tòa nhà với cháu. Nhìn cô ấy bây giờ khác hoàn toàn với năm xưa khi chúng cháu chia tay. Cô ấy đẹp, dáng người bốc lửa và thành đạt. Hôm gặp lại, cháu sững sờ cả người, không tin nổi mắt mình. Cô ấy hẹn cháu đi cà phê. Uống cà phê, trong suốt cuộc nói chuyện, cháu chỉ biết ngồi ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy hỏi thăm mọi chuyện. Cháu giấu không dám khai mà là mình đã đang chuẩn bị lấy vợ. Vì cháu sợ cháu không được gặp cô ấy thoải mái như vậy nữa. Khoảng 2 tháng nay, chúng cháu gặp nhau mỗi ngày, đi ăn, đi cà phê, đi xem phim. Chúng cháu chẳng khác nào một đôi tình nhân. Và cháu thật sự khao khát có một người phụ nữ này làm vợ. Cháu nhiều khi thấy hổ thẹn và tự sỉ vả bản thân mình khi đang lừa dối vợ sắp cưới. Nhưng cháu không có cách nào dứt ra được mối quan hệ này. Mỗi ngày cháu lại càng lún sâu hơn vào chuyện tình cảm. Cháu không biết phải làm gì đây bây giờ. Có nên thú nhận với vợ sắp cưới rồi hủy hôn đi để đi theo tiếng gọi của con tim không, thưa cô? Cháu chắc chắn tình cảm với người cũ không phải là sự mới mẻ hấp dẫn, mà vì cháu còn yêu cô ấy. Cháu chỉ thương người con gái, cháu chuẩn bị sắp cưới vợ, làm vợ. Nếu cháu hủy hôn thì cháu quá tàn nhẫn phải không cô? Cháu phải làm sao bây giờ đây thưa cô? Cháu xin cô và quý vị những lời khuyên. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Kính thư là Thành. Dạ vâng, đó là bức thư của vị nam thính giả là anh Thành đã gửi cho chúng ta.
Dạ vâng. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho anh Thành trong lá thư ngày hôm nay. Mời Bảo Quyên.
Dạ vâng, lá thư tuần này là từ của anh Thành. Anh Thành hiện là một kế toán có việc làm rất là ổn định. 6 năm trước đây thì anh Thành có bạn gái nhưng nay đã chia tay. Gần đây thì anh Thành gặp lại bạn gái và bỗng nhiên thấy nhớ nhung tình cũ. Một điều trái ngang bây giờ là anh Thành hiện là chuẩn bị sắp kết hôn với một người con gái hiện tại. Chỉ vài tháng nữa là cưới thôi. Nhưng anh giống như là đang đứng giữa ngã ba đường. Vừa cảm thấy có lỗi với vợ sắp cưới vì không thể quên được tình yêu bây giờ, nhưng mà cũng không thể chối bỏ được tình yêu vẫn còn đang với người bạn gái cũ. Anh Thành và bạn gái cũ cách đây 6 năm thì có quen nhau, quen được 3 năm thì chia tay. Anh thích người con gái này bởi vì cô giỏi giang, hiền lành, nhưng vì do gia đình xa cách nên dừng lại. Lúc chia tay thì người bạn gái của anh rất là đau khổ, và anh cũng trốn tránh, không có muốn gặp lại người bạn gái này. Nhưng bây giờ thì hai người làm chung một tòa nhà nên cũng thường xuyên gặp gỡ, hẹn đi ăn, hẹn đi cà phê, không khác gì đôi tình nhân. Anh thì anh thích người vẫn còn tình, anh thú nhận là vẫn còn tình cảm với người bạn gái cũ. Cô thì đẹp ra, dáng người bốc lửa và rất là thành đạt. Cho nên bây giờ anh Thành mặc dù sắp cưới người bạn gái hiện tại rồi nhưng vẫn còn vương vấn và không biết là nên phải giải quyết như thế nào. Xin mời quý thính giả cùng gọi vào số điện thoại 8178994110 để giúp anh Thành giải quyết. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Xin phép vị thính giả có thể tắt dùm cái radio à. Hello.
Hello. Xin dạ. Lỗi, có phải em không vậy?
Dạ vâng, dạ chào chị, xin chị cho biết cái danh.
Em tên Bích.
Dạ, kính mời chị Bích.
Được qua được cái câu chuyện này thì em góp ý thì em nghĩ anh Thành nên nói thiệt với lại cái người mà vợ sắp cưới. Tại vì cái tình cảm không thể nào mà mình giấu được. Nếu mà mình cố gắng mà mình đám cưới nữa thì sau này hai người sẽ mất hạnh phúc. Tất qua là phải nên nói rõ với cái người vợ sắp cưới và rồi quay lại với lại người tình cũ của mình là tốt nhất. Ok, vậy thì em dạ. Xin hết.
Em dạ, cảm ơn chị Bích rất là nhiều.
Dạ vâng. Người,
bây giờ mình tình cảm của mấy vị đàn ông đó mà cũng rắc rối thật đấy, chứ đâu phải chỉ có đàn bà mình rắc rối đâu, phải không chị Bích?
Dạ dạ vâng. Dạ cảm ơn chị Bích rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ tên Quốc, chào Bảo Quyên, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Ti.
Dạ kính mời.
Dạ Bích Ti chào anh Quốc, anh Quốc khỏe phải không ạ? Lâu quá mới nghe anh Quốc gọi lại đó.
Dạ khỏe, cảm ơn mọi người khỏe hả? Dạ.
Dạ, cảm ơn anh, xin mời anh ạ.
Bây giờ mình chỉ trao đổi trên đài, thực sự anh Thành anh phải biết làm gì rồi. Thứ nhất, khi mà anh yêu một người, anh yêu phải từ trong ra ngoài, từ tánh tình và từ cái sự thành thật của con người. Và hai nữa, ảnh là cái người đã làm sai mà bây giờ ảnh trở lại. Thứ nhất, ảnh có biết là bây giờ ảnh muốn cái gì hay không là thứ nhất. Hai nữa đó, ảnh chọn là cái quyết định cái tương lai cái của ảnh. Thì mình chỉ nghĩ là ảnh phải biết ảnh đang làm gì thôi. Thì ảnh cũng phải nói thật cho người ta, tại vì người con gái mà thương mình rồi xong xuôi rồi sắp đám cưới mà làm cho người ta vậy rất là đau khổ. Rất là đau khổ, tội nghiệp cho con người ta. Dạ.
Ừ. Nhưng mà anh Quốc có biết là nhiều khi cái bây giờ mình nghe lá thư á, thì mình thấy là anh Thành này á, có vẻ như là muốn trở lại với cái cô người yêu cũ này. Nhưng mà cái cô người yêu cũ này á, chưa chắc đâu đó. Nhiều khi cô thấy tự nhiên cái bỏ cô. Thế không ạ? Thì bây giờ cô phải sửa soạn cô ăn mặc cho thật đẹp đẽ. Cô sửa soạn con người của cô. Nó khác với ngày xưa rồi, cô lại vào cái sở này cô làm việc nữa. Thì nhiều khi á, chưa chắc đây là một cái tình yêu riêng. Nói cô đối với anh Thành này chưa chắc đã là một tình yêu thành thật đâu. cái đó mình có thể là khi Betty đọc bức thư và Betty có cảm tưởng như là nó giống như là một cái chuyện câu chuyện, giống như là một cái tiểu thuyết vậy đó.
Dạ.
Có thể là cố cũng không thành thật mà cố muốn coi như là cái kiểu giống như là trả thù vậy đó.
Dạ,
thì cái điều đó không biết có đúng hay không, nhưng mà mình cũng đặt cái câu hỏi ra, anh Quốc có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ mà không, trong cuộc không biết, cô chỉ là đón thôi, nó không có dám đón. Nhưng mà anh Thành anh phải biết là anh đang yêu vẻ đẹp hay là anh yêu cái tấm lòng của một cái người mình thương từ cái tánh tình. Và anh phải biết là anh phải quyết định một trong hai cái, anh phải quyết định cho nó chứng đáng để cho cái khỏi cái làm khổ bản thân của ảnh và người ta nữa.
Dạ.
Dạ. Ừ. Tại vì cái chuyện tình cảm, tình yêu rất là quan trọng, kể cả trọn đời. Khi mà mình yêu một người là mình phải dứt bỏ hết mọi thứ, chứ không phải mà bây giờ gặp người cũ đẹp quá cái ngã hỏi mình sẽ đứng không vững cái cuộc đời trong cái hạnh phúc gia đình.
Dạ. Thì người ta bảo mấy ông đàn ông á thì yêu á thì bằng mắt thôi, còn đàn bà thì yêu bằng tai. Có lẽ là đây cũng là một cái trường hợp như vậy. Thế giờ anh Thành này, anh gặp người yêu cũ bây giờ trở nên đẹp đẽ mà sang trọng hẳn lên, khác với ngày xưa. Ngày xưa chắc là cũng là đơn giản thôi, nhưng mà không có cái ăn mặc đẹp đẽ như ngày hôm nay, hay là dáng sang trọng. Hoặc là thứ hai nữa, anh bảo là bây giờ cô này có thành đạt rồi, tức là có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, ổn định rồi. Cái kiểu giống như là như vậy, thành ra là cái tình cảm của anh trở lại rất là mãnh liệt nữa. Cái điều đó mình phải đặt cái câu hỏi.
Sức hút của sức hút của vẻ đẹp của chị Betty nó hút ảnh dữ dội, ảnh get lost luôn.
Rồi get lost rồi, đúng rồi. Đàn ông yêu bằng mắt mà.
Đàn ông yêu vẻ đẹp mà không có yêu từ cái tấm lòng thì yêu chỉ là tạm thời không mà.
Đó là cái mà Betty muốn đặt cái câu hỏi ngày hôm nay đó.
Dạ. Dạ rồi, muốn để cho người khác vô ý kiến.
Dạ, cảm ơn
anh Quốc nhiều. Dạ.
Nhỏ Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, kính chào anh.
Dạ, Betty xin mời.
Dạ, xin mời anh.
Tôi tên là Hoàng ở Garland đó.
Dạ, xin mời chú Hoàng.
Thì tôi xin chào hai cô sứ môn viên và cô Betty.
Dạ, Betty chào anh Hoàng.
Rồi tôi xin có ý kiến này, như thế này là anh kia phải trước nhất, anh nó phải đấm ngược lỗi tại tôi mà đấm 7 lần, không những 7 lần mà phải 77 lần tại do anh ấy thôi. Thì vì anh ấy như này, đầu tiên anh ấy quen cô ấy như vậy trong thời gian 6 năm đậm đà lắm. Rồi anh ấy chê người ta là xấu xí rồi nọ kia đủ thứ. Rồi chứ không có phải là anh ấy thương người ta thật tình. Sau đó là bây giờ vấn đề là anh ấy thời gian anh bỏ bán người ta đi rồi anh vì nghe theo bố mẹ, chưa chắc cũng phải anh theo nghe bố mẹ. Nếu mà anh nghe theo bố mẹ anh ấy thì anh không có những cái câu chuyện mà để nói lên đài như ngày hôm nay. Có đúng không?
Dạ, thì đó anh cũng nói là vì bố mẹ, nhưng mà rồi anh cũng phải do anh nữa đó, anh cũng nói cái câu đó, anh nói
thì
là bố mẹ.
Thế là tôi nghĩ rằng anh rất là lỗi tại tôi mọi đảng trong với ai hết. Thì bây giờ là thứ nhất như thế này, tôi nghĩ rằng anh phải xử như thế này này. Một mặt là tôi nghĩ thiết tưởng cái cô kia hồi trước là quen cô ấy, giờ cô ấy hận mà. Biết một người đàn bà hận tình thì có đủ mọi cái mánh khóe mà để trả thù cho người tình. Thậm chí có thể là giết người tình cũng được. Đó. Thì bây giờ là cô trước cô xấu xí, rồi cô bô lia lại cái body của cô ấy đẹp, rồi cô ấy nọ kia cũng muốn mục đích để làm gì không? Sau khi anh này anh ngập vào chồng rồi, cô ấy lại đá anh một cái một, thì lúc đó anh cũng trắng tay thôi. Mà bà lại anh ấy, bây giờ anh ấy cứ theo đuổi cô này mà muốn bỏ cái người vợ sắp cưới thì đau khổ cho người ta. Rồi cuối cùng á là anh ấy hủy bỏ cái đám cưới, rồi cuối cùng anh tay trắng về không. Coi còn mất cả chì lẫn chài thôi. Thôi như vậy là bây giờ tôi có ý kiến như này, anh nên nói lại cho cái cô kia là cái cô một người tình cũ, mặc dù là tụi mình quen nhau lâu năm lắm, nhưng mà bây giờ thời gian đã qua rồi, mình không còn tình cảm nữa. Bây giờ nó quay trở lại, tôi thấy anh này á, anh ấy mê cô này là chỉ vì cái có nghĩa là địa vị rồi cái sắc đẹp, chứ chẳng nghĩ anh ấy chẳng có một cái gì mà cảm tình với cô này đâu. Mà cũng không phải là vì anh ấy là anh nghe theo bố mẹ anh ấy đâu. Nếu mà anh nghe theo bố mẹ anh á thì anh ấy không nên hỏi ý kiến như trên này làm gì, mà anh không có cái chuyện để anh nói trên đài.
Dạ.
Mà bây giờ cái ngày cái người vợ mà sắp cưới bây giờ làm người ta đau khổ chứ. Đó. Thì bây giờ nếu mà trường hợp á, anh mà quay trở lại cô kia, tôi chưa chắc là cô kia cô ấy đáp lại cái tấm tình đâu. Cô ấy chỉ trong một thời gian chẳng hạn giờ đi cà phê, đi cine nọ kia, chẳng qua cái đó là một cái thủ đoạn. Để cô ấy trả thù trong trời, 6 năm qua cô ấy chịu đựng á, hồi đó tại vì hai người quá yêu đương, thấm thiết, mà nghĩa là bỏ tình người ta, thì bây giờ người ta phải kiếm cách nữa thôi. Nhưng mà cái anh này không, anh không có biết. Anh cứ tưởng như thế là cô lại có cảm tình này, tôi nghĩ chắc tưởng là không đâu. Còn một mặt là nghe theo bố mẹ nữa rồi, bây giờ là cô ấy mà buông cái người vợ sắp cưới thì làm đau khổ cho người ta, con gái người ta giờ mang tay mang tiếng như là coi như là sắp sửa ngày sắp cưới rồi, chắc có thể ta đi báo họ hàng nọ hết thôi, làm mất cái thể diện của người ta đi. Thế đâm ra anh này coi như vậy, anh tự nói chung quy con người của anh ba phải, không có lập trường. Mà bà lại chỉ mê sắc đẹp, mê địa vị thôi. Chứ chẳng qua chẳng có yêu đương gì cô nào hết. Yêu đương hai cô chẳng yêu đương. Hiện thời giờ là bố mẹ là nằm mai là mối kiếm cho cái người người thì là nói không có tình cảm. À, thì anh này á phải coi lại cái bản thân mình đi. Coi lại bản thân, xét lại bản thân. Nếu mà tự anh đã quyết định thôi. À, một là anh phải dứt khoát với cái cô mà người tình. Để nghe lời theo bố mẹ. Để nghe lời theo bố mẹ để là đến với hôn nhân của cái cô mới cưới. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là anh đến với cái người hôn nhân mà mới cưới. Tuy rằng hai người anh bảo anh không thương, như hồi xưa bố mẹ mình tuổi già này. Rồi nó là cái tuổi già rồi, hồi trước ở đâu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đầu tiên về không có tình cảm. Rồi cuối cùng từ từ cũng có tình cảm thôi. Nếu mà thực sự hai vợ chồng đến với nhau. Thì cái chuyện gì đâu nó còn có đó. Chị Bích Thi ông ngày xưa là bồng bồng cõng chồng đi chơi đi qua ngõ lội đánh rơi mất chồng, còn lên vợ chồng nhiều khi thậm chí là nhiều khi là vợ còn cho chồng bú, chị nhớ không? Đó, hồi xưa mình đấy. Thì nói tóm lại thôi, tôi có ý kiến như vậy thôi là cô anh này phải suy nghĩ lại cho nó chín chắn đi và biết hối lỗi cái lương tâm của mình, đấm ngược ăn thua do mình thôi. Chứ ngoài ra chẳng có ai giải quyết được gì cái vấn đề này đâu.
Dạ vâng.
Thôi
dạ,
như vậy là thôi, tôi có lời vài lời góp ý rồi tôi xin dứt lời nhé.
Dạ, xin cảm ơn anh Hoàng và những chia sẻ chân thành của anh. Xin cô Bích Ti cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên tạm dừng phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng tại đây. Xin quý thính giả nghe đài đừng rời làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vì chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút thông tin thương mại.